Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi chúng tôi nói về cái tình trạng mà phần lớn hiện nay tăng ni đó đang làm là tín ngưỡng, và tín ngưỡng đó là dành cho cầu siêu, chúng tôi chưa bao giờ và cũng không hề có dụng ý rằng là các hoạt động đó cần phải bỏ đi. Hiện nay trong nước và nước ngoài, trong giới tu sĩ Phật giáo Việt Nam, chúng tôi là người biên soạn và dịch thuật nghi thức nhiều nhất. Có lẽ là khó tìm một người nào có số lượng nhiều nghi thức như chúng tôi. Điều đó cho thấy là chúng tôi thấy rất rõ rằng là con người nó có nhiều căn tính, và mỗi một căn tính đó họ cần đến một cái loại thực phẩm tương đương. Giống như thằng bờm chỉ thích mâm xôi, chứ thằng bờm không thích ba bò, chín trâu, bè gỗ liêm và những thứ cao quý khác, vì cái não trạng của thằng bờm là chừng đó thôi. Cho nhận thức điều này mà chúng tôi mới làm nhiều nghi thức. Nhưng mà nếu quý vị hỏi là các nghi thức đó nó có mâu thuẫn nhau về quan điểm hay không, chúng tôi khẳng định là có. Như vậy người biên soạn các nghi thức này có mâu thuẫn không? Chúng tôi trả lời là không. Tại sao không? Thì chúng tôi biết rất rõ cái khẩu vị của chúng tôi khác với khẩu vị của quần chúng. Đang khi chúng tôi thích cái khẩu vị của mình, nhưng mà chúng tôi không cho phép mình là cấm quần chúng không được tiếp tục thưởng thức cái khẩu vị tâm linh của họ. Chúng tôi hoàn toàn không có gì chú, nhưng mà vẫn có cái nghi thức đại bi thập chú cho những người thích trì về cái đó. Ý chúng tôi muốn nói là một tăng sĩ tiêu chuẩn đó cần phải đạt được cả năm phương diện. Hồi nãy chúng tôi nói bốn phương diện trong cái phần sư hoạt đầu đấy, là nhà dịch thuật, nhà sáng tác, nhà hoằng pháp giáo dục và nhà thực tập. Rồi ra đó thì tu sĩ phải là cái người có thể hoạt động được các cái hoạt động tôn giáo theo đạo Phật để đáp ứng các cái nhu cầu đang có ở trong xã hội dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Bằng con đường cầu siêu, chúng ta có thêm các Phật tử mới trong cái nỗi khổ niềm đau cùng cực đó. Khi mà các thầy các sư cô đến gia chủ mình làm hết tất cả tấm lòng, không có nhận thù lao, thì cái sự quý trọng đó sẽ làm cho các gia đình đó trải qua 7 tuần thất sẽ trở thành Phật tử thuần thành. Hiện nay con đường đến với đạo Phật thông qua khóa lễ cầu an cho người sống và cầu siêu cho người chết là rất cao. Chúng ta không nên bỏ con đường này. Như chúng tôi là ngoài cái chức năng đó, cái con đường đó, thì các tu sĩ nên trở thành là bốn phương diện còn lại, dịch tục được, trước tác được, giảng dạy được và thực tập tốt, để trở thành một tu sĩ tiêu chuẩn. Chứ tôi hoàn toàn không có phê phán gì hết. Các vị tu sĩ chỉ chuyên làm công nghề, cái công việc cầu an và cầu siêu. Dĩ nhiên là cũng có những cái khó khăn nhất định. Đó là nhiều chùa đó có một thầy, một chùa đó, mà Phật tử đi chùa phần lớn là người thất nghiệp và người nghèo. Cho nên có nhiều nơi đó nghèo rất mồng tơi, xây dựng cái cơ sở tôn giáo là rất khó. Khó về giấy tờ đã đành, mà khó về tài chính nữa. Dân gian ta có câu thế này nè: xây chùa tạo phúc cho dân, còn bao nợ nần thì đẩy cho sư. Nhiều chùa xây xong là phải thiếu nợ, nhất là ở phương Tây đó, thiếu nợ dữ lắm, phải trả góp đến 20 năm theo hợp đồng tài chính với ngân hàng, có nghĩa là 30 năm. Ở Việt Nam thì cái tình trạng thiếu nợ đó không phải là không có, giàu không nhiều. Cho nên quá nhiều việc dành cho một vị tu sĩ. Do vậy mà đôi lúc các vị tu sĩ đó giàu có muốn cũng không thể đáp ứng hết tất cả các cái nhu cầu tôn giáo. Nhất là những gia đình Phật tử mà không có thân quen với ngôi chùa đó, thì các chùa người ta không có phải đi hết mình đó. Thân quen người ta sẽ đi, còn không thân quen thì có nhiều việc khác ta phải làm mà. Cho nên thì ta có thể giới thiệu chỗ A, chỗ B, chỗ C. Là lúc cái đó nó làm mất niềm tin ở quần chúng. Do đó khi chúng tôi thành lập đạo tràng Bát Chánh Đạo đó, thì đạo tràng này nó có 8 ban, trong đó có một cái ban gọi là ban hộ niệm để dành cho cầu việc, cầu an và cầu siêu. Các thầy sẽ không đủ sức khỏe để đi. Có nhiều người Phật tử ta mê tín mà, ta đi có ngày đi niệm vào lúc 12 giờ khuya, thì niệm xong rồi là gần 2 giờ sáng, về tới chùa là gần 3 giờ. Làm như thế đó thì không biết tốt cho người tại gia hay không, mấy ông thầy sẽ chết trước do cái mê tín đó. Đó, chùa Giác Ngộ mà gặp không lớn lắm, nhưng nếu mà không hạn chế dạng đám đó thì một tuần là có thể có 20 cái đám. Và nhất là những cái ngày tháng 7 âm lịch đó, người ta chết nhiều hơn do chở trời đỡ gió đó, bệnh nó gia tăng. Là dân gian ta nói tính đó là ma nó bắt để thay thế, mà thực tế thì không. Đó, cho nên đó là nó dẫn đến những cái tình trạng là có chùa có nơi đó thì các thầy đến rất đông, làm cho Phật tử rất hoan hỷ và cảm thấy được an ủi, được hỗ trợ, được nâng đỡ, được hộ niệm, được dẫn dắt. Nhưng mà có nơi đó thì nhiều khi muốn mà cũng không có thầy đến, cái đó không ai phủ định. Hoặc là có nhiều chùa đã đặt nặng là tới cúng được phải cúng nhiều tiền, thì từ đó đó các cái phong trào hộ niệm Phật tử tại gia xuất hiện. Phật tử tại gia tham gia vấn đề đó thì họ đâu có đòi tiền đó, họ có thể có mặt ở nhà của Phật tử đang hấp hối đó, từ tiếng này sang tiếng khác, từ thời này sang ngày kia. Họ mong rằng là cái người được hộ niệm đó được giảng sinh Tây Phương đó. Rồi từ đó là nhiều cái nhóm tự tách lập ra, lập thành ban hộ niệm, đang khi họ chưa từng trải qua sự huấn luyện về hộ niệm, cho nên kiến thức về lĩnh vực đó không có. Không khéo thì nhiều người như thế đó truyền bá mê tín những học thuyết như là hơi ấm trên cơ thể được giáng sinh, rồi các cái điềm lành trước khi qua đời là dấu hiệu giáng sinh, rồi 8 tiếng không được vào thi thể, toàn là mê tín gì đó mà gán vào ngài Huyền Trang và những vị tổ sư mà vốn họ không hề chủ trương như thế hay là truyền dạy như thế. Có lẽ là chỉ có đạo Phật mới có bị tình trạng như thế này thôi, tại vì tổ chức chúng ta quá kém. Vấn đề 3 là tại sao có nhiều thầy nói khác nhau, nói ngược nhau, là vì chúng ta chưa có một tổ chức Phật giáo quốc tế đúng nghĩa giống như là Vatican. Kinh thánh của Thiên Chúa giáo gồm có 2 kinh thánh cũ có gốc từ Do Thái giáo và kinh thánh Tân Ước được Chúa Giêsu thuyết giảng trong 3 năm ở tuổi 30 và mất ở tuổi 33. Do vì ông chỉ có truyền dạy 3 năm, số lượng các bài kinh của Chúa Giêsu là rất ít. 4 học giả đã biên tập lại. Đã có 3 học giả là có quan điểm gần giống nhau và có một học giả là quan điểm là khác biệt. Người để tôn trọng, người ta đều đưa 4 phần này vào trong kinh thánh Tân Ước. Mỗi một phần như thế trung bình là 50 trang thôi. Rồi ngoài ra đó thì ta thêm những lời dạy của thánh tông đồ. Thì toàn bộ Cựu Ước, Tân Ước và Thánh Tông Đồ họ chia làm ra thành 3 năm, mặc định là năm A, năm B, năm C. Mỗi một năm thì có 48 tuần lễ. Và trong mỗi tuần lễ đó thì trên toàn cầu, thể là nhà thờ của Thiên Chúa giáo thì họ phải đọc những bài đọc giống nhau, và họ phải giảng những bài giảng dựa trên bài giảng mẫu được phân phối. Cái diễn đạt thì có thể khác nhau, nhưng mà nội dung nó phải là như thế thôi. Nó là một cái kịch bản toàn cầu. Chúng ta không làm được là vì chúng ta có nhiều bộ phái Phật giáo. Đại Ấn Độ đầu tiên thì có 2 bộ phái, Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ. Sau đó chúng ta trở thành là 18 bộ phái, rồi 20 bộ phái. Đại Thừa thì có 2 bộ phái chính, đó là Đại Thừa Du Già Tông, Yogacaya, và Đại Thừa Trung Quán Luận. Khi qua đến Trung Quốc đó, thì có 10 tông phái. Tiếp nhận từ Trung Quốc, Nhật Bản có thành 14 tông phái. Phật giáo Tây Tạng tiếp cận mật tông của Ấn Độ, mở thành là 4 tông phái mật tông cho riêng mình. Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên đó ảnh hưởng từ Trung Quốc, cho nên nó chỉ tiếp nhận 3 tông phái chính là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Do vì chúng ta có nhiều tông phái như thế, cho nên mỗi tông phái là dựa vào các bài kinh gốc, và do đó họ chỉ truyền bá những nội dung bài kinh đó thôi. Cho nên đó, nội dung của bài kinh A có thể nó khác với nội dung bài kinh B, và do vậy nó dẫn đến cái tình trạng các thầy dựa vào những bài kinh khác nhau cho nên nó khác nhau. Thì theo nghiên cứu đó, có một số bài kinh nó xuất hiện gắn liền với lịch sử ra đề của tông phái. Thì đó là lý do tại sao là kinh A thỉnh thoảng chúng ta thấy là nó trái với kinh B, là vì thế. Và người ta đi theo tông phái nào thì người ta phải nói tư tưởng của tông phái đó thôi, cho nên dẫn đến tình trạng thầy A nói trái với thầy B. Và giáo hội chúng ta chưa có một kịch bản nhất quán như là Vatican, cho nên chúng ta phải tập làm quen với những cái khác biệt đó và đừng bị sốc. Một trong những cái khác biệt khác đó là như thế này: giảng sư đó thì có nhiều cấp loại, các vị Phật tử ít biết đến vấn đề này, để ra chúng tôi không nói, nhưng mà vì để giải thích cái câu hỏi cho nó thỏa đáng đó, thì chúng tôi nói để chúng ta hiểu. Có nhiều vị giảng sư chỉ làm cái công việc thuyết giảng cho Phật tử tại gia, có những vị giảng sư chỉ được giảng dạy cho tăng ni học sơ cấp Phật học, có những vị được giảng dạy cho tăng ni học trung cấp Phật học, có một số vị chỉ được giảng dạy cao đẳng Phật học, có một số vị giảng dạy cử nhân Phật học, nhưng mà một thiểu số được giảng dạy thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Nó giống như giáo sư của bạn đây, giảng viên, giáo viên, giáo sư có nhiều cấp độ khác nhau. Rồi về giáo dục thì chúng ta biết rõ, nhưng mà về tu sĩ chúng ta phần lớn cứ nghĩ là thầy nào cũng giống thầy nào, thực ra là khác hết á. Cho nên là khi mà mình lấy một bài giảng mà một ông thầy hay là một sư cô giảng cho Phật tử tại gia dở lòng, để mình so sánh đối chiếu với một bài giảng mà thầy đó hay là thầy nào đó giảng dạy cho sinh viên cử nhân, rồi đó tại sao nó mâu thuẫn? Một câu chuyện kiều đó: ở lớp 6 học khác, lớp 9 học khác, lớp 12 học khác, đại học khác, thạc sĩ học khác, tiến sĩ học khác, thế đó nó tạo ra cái phong phú, không sao hết trơn á. Thế tự do tư tưởng nó tạo ra phong phú. Vấn đề còn lại của người nghe là gì? Chúng ta dùng lý trí để đánh giá xem ai nói thích hợp và có giá trị. Đây là điều mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh Kalama, được Đức Phật thuyết giảng ở tại Caesarea, cách Tỳ Xá Ly khoảng 70 cây số. Trên con đường mà Đức Phật đi về Kosilaka để nhập Niết Bàn thì Đức Phật đã dừng chân, và cái bài kinh đã được Đức Phật nói tại đó. Cho nên chúng ta phải tập làm quen về cái việc mà các giảng sư giảng khác nhau, vì trình độ của giảng sư là khác nhau. Có các giảng sư vĩnh viễn không được tham gia giảng dạy trường lớp Phật học cho tăng ni, mà chỉ có dạy cho Phật tử thôi. Và hiện nay đó là chúng ta chưa có cái quy chuẩn thế nào thì được gọi là giảng sư, vì có nhiều vị chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào hết. Cái này quý vị nghe có thể bị sốc. Chúng tôi không phải nói như vậy để đề cao mình, nói để chúng ta thấy một cái hiện thực: trong Phật giáo cái đầu vào để cho ra các vị giảng sư là quá thấp, là nó không đạt chuẩn. Những vị mà chưa từng qua một trường lớp nào hết thì chắc chắn khi giảng không có cái trục trặc A thì cũng có cái trục trặc B, các vị có được đào tạo đâu. Còn ở nước ngoài, nhất là ngoài đời đó, cái gì cũng phải có license, là bằng cấp đó. Bằng cấp làm nghề, ngoài cái bằng cấp mình học ở học đường còn phải có bằng cấp làm nghề đó. Còn ai có bằng cấp mà hành nghề đó là phạm luật. Người ta đánh giá cái quy chuẩn đào tạo ở một cái mức độ tương đối, rằng là khi trải qua trường lớp như thế là cái căn bản nó phải có, nó chuẩn hơn là tự học. Cho nên tôi nói là học đào tạo từ xa là dành cho người xuất sắc là vậy, tại vì là tự học là chính, mình không cần đến cái hướng dẫn của ông thầy ở trên lớp, mình vẫn hiểu được, nắm được cái phương pháp. Cho đó nói tóm lại là các vị tu sĩ ở tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung đó, khi giảng kinh thuyết pháp đó, chúng ta thấy là khác biệt dữ lắm. Và Âu cũng là chuyện bình thường thôi, chuyện bình thường. Đừng có nói là thầy này giảng cao, thầy kia giảng thấp chi cho nó mệt. Chúng ta thấy cái nhu cầu của mình là cái gì và chúng ta cần tiêu thụ cái gì, thì khi nghe cho ta đánh giá, ta thấy cái này nó thích hợp nè, tôi chọn cái này như là một cái sản phẩm tâm linh, tôi tiêu thụ sản phẩm tâm linh đó để tôi có được những giá trị hạnh phúc đó, thì như vậy nó tốt hơn. Còn về bản chất Phật giáo không thể thống nhất được, vì nó đã có nhiều chục trường phái như thế rồi. Trường phái nào cũng cho rằng là đây là cái pháp môn đi đến cái con đường giác ngộ giống như Đức Phật đã dạy. Bây giờ mình kêu ta bỏ cái pháp môn đó ta đi theo mình làm sao được? Chuyện đó là không thể diễn ra được. Cho nên trong 13 năm thuyết giảng 3.000 bài giảng, chúng tôi đều trình bày và khích lệ là quần chúng nên tiếp cận với Đức Phật lịch sử hơn. Ngoài cái Đức Phật tôn giáo mà mình tiếp cận từ các giáo phái của mình, từ ngôi chùa của mình, để chúng ta hiểu một Đức Phật rộng hơn, hệ thống hơn, toàn diện hơn, tốt hơn, và chúng ta điều chỉnh những cái gì mà mình làm chưa đúng. Chứ chúng tôi không hề có dụng ý là đả phá tông phái này, chống đối tông phái nọ, đề ra tông phái kia. Cái đó làm gì cho nó mệt. Vì cái trách nhiệm của người hướng dẫn, mình biết mà mình không nói nó cảm thấy sai rứt. Còn nói không phải là người ta đã nghe đâu, nghe chưa chắc ta đã theo, theo chưa chắc ta đã làm được, nhưng mà phải nói. Cái trách nhiệm mình phải nói. Còn ai theo được thì tốt cho họ. Xin yêu câu hỏi khác.